tạo tâm được định thân để hướng về quê hương đất nước cho những người thân yêu chúng ta, mong đưa mọi người được đoàn tụ càng sống càng tốt. Vì sao chúng ta có đất nước quê hương mà không muốn sinh sống tại đó? Chuyện này nói ra thì nó cũng có cái chuyện thiên cơ huyền bí ở trong đó. Cuộc sắp đặt cuộc phá đi cầu này phải tới giờ phút ngay chuyện ly tán, trong tan có trụ, trong trụ có tan. Chúng ta cũng không thể quán trách đổ lỗi cho một nhóm người nào hơn là sự quyết định của cá nhân của mọi người. Vì chúng ta không thích hợp chế độ đó, chúng ta phải thể bỏ đi tới tìm một chế độ khác để tạm sống. Thì ra đến đây, chúng ta thấy có gì quý hơn người Việt Nam được gặp lại người Việt Nam. Ở tại khu vực tân này, thì chúng tôi khi đến đây thì cũng gặp được chị Bích, chị Hồng, những người Việt Nam đã lo lắng cho người tị nạn. Tuy trong hoàn cảnh không giàu có, không dồi dào, nhưng mà tinh thần hy sinh rất cao để tìm cách giúp đỡ dù ít hay nhiều cho những người tị nạn trong lúc siêu thông. Nhưng mà thời gian kéo quá dài thì tôi thấy những vị đó cũng rất mệt mỏi. Vì nào là lo cho gia đình, chồng con, rồi lo cho đồng bào chúng ta. Chính tôi đã nhờ được căn nhà của chị Điệp ở số 12 Bohemia ở trong Poker Park này để làm nơi chăm cứu cho những người tại thành phố Manila và kêu gọi họ phát tâm giúp đỡ những người đang siêu thông. Thì trong thời gian đó, tôi thấy lòng tốt của chị Điệp qua tốt đối với người Việt Nam. Bao nhiêu sự bận rộn đến với chị, nhưng vẫn gác qua một bên, đem lòng giúp đỡ chị nạn trong lúc siêu thông cũng như lúc có tiền. Thì chị đã tiếp xúc nồng hậu những người tị nạn và khuyên lên chỉ đường vạch lối cho mọi người. Thậm chí những người ở trong trại của chúng tôi ở trong main office rời khỏi khi lục tăng đi Pháp, chị cũng đích thân đến phi trường đưa mọi người đi và căn dặn từ điều một. Đó là lòng quý. Đó là do chị đã phát tâm giúp đỡ đồng bào. Người Việt Nam tại phi rất ít người có tâm như vậy. Chính chị Điệp đã từng rơi lụy, thấy sự cảnh khổ của đồng bào. Ngày trung thu chẳng hạn, cuối năm ăn Tết cũng chẳng hạn, trong nhà không có nhiều đồ, không có dư giả, nhưng mà chị cũng mua được một quà đến tận nơi an ủi đồng bào. Đó là sự quý mến vô giá. Hiện tại những người đã được hưởng những phần đó và đã đi đến phía khác vẫn biết thơ, quý mến và nhắc nhở những lòng tốt của chị. Chị Hồng cũng vậy, trong cơn thiếu thốn nhưng mà trong tâm không bao giờ thiếu thốn. Nhắc tới đồng bào thì chị cũng rất sốc sắng và giúp đỡ tìm đủ cách dù mình không có thể giúp được. Thì tôi thấy tinh thần người Việt Nam, những người nào ở hải ngoại và biết thương yêu người Việt, biết đóng góp người Việt, biết kêu gọi tình thương để xây dựng thì nó cũng sưởi ấm được phần nào. Cho nên những người đã được ra đi và đã được những sự giúp đỡ của những người đã có thiện chí thiện tâm thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thân thiết, phải thương yêu lẫn nhau và phải cố gắng tìm cách đóng góp và tìm những việc làm xứng đáng của hai chị đã và đang làm. Đó, tôi thấy chuyện đó là cần thiết. Còn về phần tôi, thì tôi cũng nói theo gương đó, phát tâm để giúp đỡ đồng bào. Tôi cũng đóng góp trong đó, trong phần chuyên môn của tôi, và kêu gọi những người giàu có phát tâm giúp đỡ cho những người yêu thương của chúng ta. Từ một khi giai đoạn phát tâm đó của chúng tôi đã làm việc thì tôi thấy thành tinh rất cao, giúp đỡ rất nhiều người. Nhưng đến nay thì thời gian nó cũng quá dài. Còn tôi cũng phải lo lên đường đi định cư và để tìm một sự sinh sống riêng cho gia đình, rồi cũng trở lại giúp đỡ những người sư thông như tôi đã và đang làm. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi đến một thứ nào có sự ổn định thì cũng làm bao nhiêu công chuyện phát tâm yêu mọi người, phải thực hiện thương yêu để giúp đỡ mọi người. Chúng ta đã tái sinh được một lần nữa trên mảnh đất này. Qua bao nhiêu sự nguy hiểm của sóng gió, lấy cái chết đổi lấy cái sống, mà chúng ta còn không chịu thực hiện tình thương và đạo đức, thì không còn cơ hội nào nhắc nhở chúng ta để tiến qua từ xã hội. Cho nên ngày hôm nay, các bạn đã có phần đã được ổn định nơi xứ người và có phần chưa ổn định cũng có cơ hội để diễn biến và thức giác lại cuộc hồi sinh của chúng ta. Biết bao nhiêu gia đình ra đi không còn một mạng người, biết bao nhiêu gia đình tam chín người chứng kiến sự chết chóc trong giờ phút lâm chung, nhân gỡ mọi người phải thương yêu. Phúc lâm chung còn dám hy sinh bản thể xác của chúng ta cho những người sống. Ăn đi, ăn xác tôi đi để sống. Sống để làm gì? Sống để thực hiện tình thương, để khôi phục mọi sự thương yêu của mảnh đất eo hẹp. Mảnh đất đang che đậy bởi mọi sự hắc ám trong tâm tư của mọi người. Thì bây giờ chúng ta muốn đem ánh, muốn tiêu diệt sự hắc ám đó thì chúng ta phải đem ánh sáng. Ánh sáng đến thì bóng tối nó phải sáng. Mọi người phải đóng góp một chút. Mọi người phải tự thực hiện một chút trong tình thương và tạo đức. Tình thương là đèn lòng sáng suốt của muôn loài vạn vật. Nếu chúng ta thắp được cái đèn đó rồi, bóng tối không còn lưu trong tâm tạng của chúng ta nữa. Và nó sẽ trang hòa phát triển nơi nơi, thực hiện khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đệ Đấng Cao. Các bạn có ngày hôm nay, ngoảnh xem người này xem người kia, chúng ta trước kia cũng đầy đủ. Ngày nay chúng ta chưa không đủ mọi mặt, nhưng mà chúng ta cũng tạm tiên vui trong tâm hồn. Đó là chúng ta được cứu rỗi của bậc trên. Thì chúng ta nên thực hiện phần nào riêng của cá nhân chúng ta để đóng góp với cộng đồng nhân loại quốc tế. Ngày nay chúng ta sống dài do Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc được tất cả tình thương của thế giới đóng góp và giúp đỡ chúng ta. Và do những người thân yêu biết dân tộc, biết yêu thương, biết rõ nguồn cội của người Việt Nam, từ đau khổ của người Việt Nam, phát tâm đứng ra xoa dịu mọi người một. Đó, sự quý mến đó và sự ảnh hưởng đó, những vị có thiện chí đó muốn chúng ta làm những gì, muốn chúng ta thực hiện những điều của những người đó đã và đang làm. Chứ không phải chúng ta đến đây nói có Liên Hợp Quốc cứu chúng tôi thì chúng tôi chỉ nhờ Liên Hợp Quốc và thôi, và chúng tôi không làm gì hết, không được. Tôi đến đất Mỹ cũng vậy. Ở Mỹ có tiền hàng tháng cho tôi ăn, rồi tôi đi chơi, tôi không cần làm gì hết. Vì là quan trí một cuộc hành trình học hỏi tiến hóa của Phật học. Chúng ta phải ý thức rõ việc làm đó của Thượng Đế. Chuyển hóa cho mọi người, giáo dục ảnh hưởng, và mọi người phải từng tự học theo mà để tiến hóa mới là đúng. Cho nên khi tôi đến đây, tôi rất cảm ơn tinh thần đóng góp của Liên Hiệp Quốc quốc tế và tinh thần của mọi người Việt Nam tại đây. Cho nên tôi phải phát tâm hết mình. Trên tôi làm việc hàng ngày 15 tiếng đồng hồ, tôi không có nghĩ đến sự đau khổ và nhọc, nhưng mà tôi kêu gọi làm sao có thể giúp đỡ cho những người đau khổ tị nạn ở xung quanh tôi. Thì lời kêu gọi đó đã có kết quả và đã giúp được một phần nào, thực hiện được một phần nào trong sự mong muốn của tôi. Tôi rất cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn tất cả mọi người đã hy sinh phát tâm nhiều nhất, loài người và loài người đọc tiên hoa. Cho nên tôi thấy việc làm vì đại chúng không bao giờ quan phí. Cho nên các bạn đã hưởng cái gì của đại chúng, trong thâm tâm mình phải tự nguyện để thực hiện những cái gì như đại chúng đã thực hiện cho chúng ta. Mọi người đã vì chúng ta sẽ vì mọi người trong tình thương và đạo đức. Cái đó là điều quan trọng. Quả địa cầu này sẽ thay đổi bởi khí giới tình thương và đạo đức. Chứ quả địa cầu này không phải thay đổi bởi khí giới sắc nhân. Khi dân sát nhân không bao giờ tồn tại, những sự độc tài tàn ác không bao giờ tồn tại. Người Việt Nam hiểu rõ quá trình lịch sử, quá trình mọi sự đau khổ đã đè trên đầu óc ông bà cha mẹ của người Việt Nam nhiều nhất thế giới này đã hiểu rõ. Bây giờ chúng ta hồi tỉnh, được hồi sinh, chúng ta thấy rõ thì độc tài không bao giờ tồn tại trên mảnh đất nhỏ bé của Việt Nam được. Cho nên các bạn phải vui lên, xây dựng tình thương và đạo đức. Đó là thế giới của Thượng Đế. Để một ngày kia chúng ta sẽ khôi phục bằng thế giới tình thương và đạo đức. Chắc chắn nó như vậy. Dù cho thế giới các nhân hoàn thành đến mức độ nào đó, nó chỉ có giới hạn mà thôi. Còn tình thương và đạo đức vô cùng trọng. Cho nên đọc bạc phải hiểu, ngày nay chúng ta ở trong một cái trại nhỏ hẹp, nằm dưới đất, ngủ ngoài mưa, cũng là nhờ tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức chiến thắng nội tâm chúng ta, khắc phục nội tâm chúng ta, tự buộc chúng ta phải đâm gọt vào mọi người. Cho nên những gương rằng mọi người đã chứng kiến, chính vì việc đã chứng kiến rất nhiều. Chỉ có khả năng đi đến đâu thì cũng đi. Chị không tiền thì cũng đi qua bên Úc, chị đi thăm tị nạn. Chị không tiền thì cũng sang đi đến Thái Lan để thăm tị nạn. Tuy rằng chị là con người chồng và kê, tính chất khác hơn người Việt Nam, nhưng mà chị cũng đã thực hiện tình thương và đạo đức để ảnh hưởng người chồng. Người chồng phải nghe là và cùng đi và cùng giúp giúp đỡ. Thì mọi người kính mến người chồng của chị. Tôi mong rằng cặp vợ chồng đó sẽ thực hiện nhiều hơn nữa trong tình thương và đạo đức. Thì tuy bao biết là bao nhiêu, tuy rằng không nhưng mà nó sẽ có. Cái phước đức nó khó kiếm hơn là tiền bạc. Nói về tiền bạc thì vợ chồng chỉ biết không biết bao nhiêu là tiền bạc đã qua tay rồi. Nhưng mà còn thiếu cái áo phước đức là tình thương và đạo đức. Nhưng chị đã nguyện với Chúa, nguyện với Phật, nguyện với các nơi và đã thực hiện từng người tị nạn về tình thương và đạo đức, giúp đỡ và xây dựng. Chị đã làm. Như một người đàn bà với 7 đứa con không đủ thì giờ, nhưng mà người vẫn hy sinh, lúc nào cũng đi, lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng chịu đóng góp, đó là sự cao quý hơn là những người có tiền của quá nhiều nắm trong tay dự trữ để thủ lao nhưng mà không làm được một việc gì hữu hiệu và không thực hiện rõ rệt tình thương và đạo đức, thì nó cũng mất hẳn cái áo giáp phước đức của trời đất đã bàn bỏ. Giờ phút cuối cùng của thế giới thay đổi, chỉ mặc bộ áo phước đức mới có sống được. Nhất trong tâm phước đức mới có sự sống. Trong bông nguyên tử không có thể che chở bởi tiền bạc đó. Cho nên chúng ta người Việt Nam thấy rõ nhiều, thấy tình cảnh đau khổ và được hưởng qua quá trình sung sướng. Các bạn ở trong tị nạn, nhiều người trước kia giàu có, sung sướng, không thiếu một món gì. Nhưng mà ngày nay cũng phải chịu. Thấy điếu thuốc cũng thèm, thấy cái áo rách cũng muốn co để mặc. Đó là nó đánh thức tâm hồn của các bạn, để các bạn hiểu. Các bạn hiểu. Hiểu sự đau thương của chúng ta không có thể chịu được, không bao giờ chúng ta tái lập sự đau thương cho người khác. Đó là bài học cao quý nhất của Thượng Đế đã ban bố cho tâm hồn của mọi bạn, mọi người. Hãy cố gắng thực hiện điều đó. Khi chúng ta đã thấy rõ rồi, không có một con đường nào cứu rỗi chúng ta ngoài tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức, cái đó quan trọng nhất. Anh em trong trại eo hẹp, nếu chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đâu có sự chen chúc lẫn nhau, đâu có sự giành ăn, đâu có sự chửi bới, đâu có sự đánh đập. Nếu chúng ta giỏi, ta ở Việt Nam, ta đi đánh đập kẻ thù đi, không. Chúng ta không phải giỏi. Nếu ta chưa bị chửi bới hơn người khác, chúng ta về Việt Nam ta chửi bới, coi cái ông đó, ông chưa mong chửi bới lại ông không? Cũng không được. Những điều không thể làm được, chúng ta không làm ở giờ phút này. Trong tuổi còn lại này, phải làm những cái gì hữu ích, thì chúng ta phải làm ngay và thực hiện hoài hoài. Thì lúc đó chúng ta mới là xứng đáng đóng góp trong cộng đồng người Việt Nam. Còn nếu các bạn ra đến đây rồi tranh hùng lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, thiết tưởng vì sự động loạn, các bạn thiếu bình tĩnh, không hồi tưởng được sự sai lầm của mình, và không biết sự quan phí mình đã làm, bất hiếu đôi cha mẹ tổ tiên, bất hiếu với nhân chồng, là đóng góp cho chúng ta hiện tại miếng ăn của chúng ta đây, là cả thế giới đóng góp. Cái áo mặc của chúng ta đây cũng vậy, của nhân quật đã đóng góp. Chúng ta là con người tụ, tụ bạc tất cả. Rồi làm sao tiến qua? Bạn đánh thân bạn này thì làm sao bạn đánh thân được nhiều người được? Cho nên cái đó tôi nói đến đây cũng mong muốn các bạn nên ý thức được sự sai lầm của mình và trở về với mình càng sớm càng tốt. Để hiểu căn bản bài học chúng ta đã và đang học đây và ngày sau này chúng ta sẽ đóng góp cách nào. Các bạn đến đây có nhiều gương lành rất tốt, nhiều tình thương xây dựng xung quanh chúng ta. Chính các bạn là người Việt Nam, mà tại sao ở đây, ở Manila này có nhiều người Hoa Kiều lại đem đóng góp cho người Việt Nam? Hỏi cho những người Hoa Kiều đó có thiếu nợ người Việt Nam không? Người Mỹ có thiếu nợ không? Người Pháp có thiếu nợ không? Người Hoa Lan có thiếu nợ không? Tại sao họ đem họ đóng góp? Chúng ta thấy rõ tình thương và đạo đức thiêng liêng của Thượng Đế sắp đặt, cảm động lòng người để con người hướng về con người. Chúng ta giáng tâm xuống thế gian đây, phân ly bởi Thượng Đế, phân ly bởi tạo hóa, phân ly bởi Chúa, bởi nguồn cội, để xuống đây học hỏi rồi tiến qua để trở về với căn bản tình thương và đạo đức, trở về với căn bản phần hồn đời đời bất diệt. Cho nên nhiều người không ý thức nổi, còn ôm lại và tái diễn cái bản tính eo hẹp, tranh giành từ khi từ khi hơn thua. Tôi tưởng chúng ta ở trong cái trại eo hẹp này thương và chia sẻ lẫn nhau thì ăn đâu có hết mà vui lắm, vui lắm, vui lắm. Trao dồi sửa đổi kinh nghiệm giữa người này và người kia, học biết bao nhiêu là nghề, học biết bao nhiêu sự khôn ngoan. Trong đó chúng ta có bác sĩ, chúng ta có luật tri thức, chúng ta có thể tu hành, chúng ta có người đạo đức đủ hết. Chỉ có thiếu, thiếu sự trao dồi lẫn nhau mà thôi. Chủ chúng ta đến đây có sự sống ở ngày nay, thủ tục không bằng, anh em ruột không bằng. Ngày tái sinh, các bạn hồi tưởng trên mặt biển của các bạn, có thể nói rằng cả 100% chết không có thể sống. Nhưng mà ngày nay được sự sống này, chúng ta kể nhau cũng như là anh em ruột, xây dựng với nhau, bày tỏ lẫn nhau, tìm hiểu lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau để học hỏi. Trong tiên qua, cái trại nhỏ hẹp này, nó là một trường đại học của cả không vũ trụ. Vậy con người, nếu con người chịu hiểu và trao dồi sửa đổi lẫn nhau, thì nó sẽ có một bậc cấp thiêng liêng sáng suốt, có một trình độ vững chắc, có một triết lý thông suốt để giải tỏa mọi sự đau khổ của nội tâm. Nếu các bạn chịu trao dồi sửa đổi, thì đây là một trường học, đại học để đưa con người minh hiểu về phẩm thiết giáo để tự sửa mình. Cho nên chúng ta không nên đặt vấn đề ganh tị lẫn nhau, không nên đặt vấn đề chia người này và người nọ, chúng ta sống trong tình thương của nhân loại, chúng ta mới thấy khó nhận. Nhiều khi chị Điệp cũng có than thở với tôi rằng muốn giúp đỡ cho chị, muốn lo tình, nhưng mà không sao khuyên nổi. Nhiều khi chị cũng rơi lệ. Thế dù người Việt Nam và người Việt Nam đánh lộn nhau, chị cũng buồn tuổi và chị khóc. Chị rơi lệ. Chị muốn đến đó để chị năn nỉ mỗi chú một, hay là chị về để năn nỉ em đừng đánh lộn. Tại sao? Tại sao chị là con người sung sướng có nhà cửa như vậy, chị lại đi làm những điều đó? Bởi vì chị hiện nay là chị là một người mẹ của gia đình, một người mẹ tình thương của 7 đứa trẻ. Chị hiểu được tâm trạng của tuổi trẻ, chị sắp thương yêu người. Chị muốn mọi người phải thương yêu lẫn nhau, quý mến lẫn nhau. Nghe được tin đập lộn thì chị buồn lắm. Chị tự thầm khóc ra thôi, không biết làm gì hơn. Đó, chúng ta thấy ở hải ngoại chúng ta vẫn có người thương yêu, có người muốn chúng ta trở nên người tốt. Tại sao chúng ta không làm? Tại sao chúng ta không thực thi? Chúng ta không hòa tan trong tình thương và đạo đức để nuôi những sự danh dự và ăn nói sắc sực bậy bạ, học cái chuyện không nên thân để làm danh dự, để hại những người đã lo cho mình. Cái việc đó hữu ích cho tương lai các bạn không? Tôi kết tưởng các bạn thầm tưởng và nghe những sự giải thích của tôi, bạn cũng hiểu rằng mình đã sai lầm. Tại sao mình không đóng góp tình thương và đạo đức? Tuổi trẻ đầy mầm sống, đầy nhựa sống của tình thương, tại sao không tăng trưởng tình thương của chúng ta đi tới tột độ và chuyển giao tiến lên cao độ sáng suốt hơn? Để sau này góp cái suy sở quê hương trở về với tình thương của người mẹ sẵn có. Người mẹ đang chờ chúng ta, người mẹ đang ngậm cây nuốt đắng, người mẹ đang rơi lệ thấu đêm mong được gặp con với tình thương và đạo đức. Đứa con tôi sáng suốt hơn, thông minh hơn, biết yêu thương nhiều hơn, buông bỏ khi dở để chung sống hòa bình với tâm trạng con vũ trụ, chung sống với nhân loại đang khao khát hòa bình. Đó. Cho nên tôi thấy với tuổi trẻ chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ, sau này chúng ta mới có được. Bạn thấy bạn ra hai cái cây ổi, bạn ăn cái cây ổi nó cũng có nhiều ngày lắm, bây giờ nó mới có trái. Thì chúng ta phải xây dựng nhiều ngày, tới ngày kia chúng ta mới có sự kết quả. Ngay bây giờ chúng ta có cơ hội không xây dựng, vậy cái chừng nào chúng ta mới xây dựng được? Tôi năm nay 57 tuổi. Tôi thấy tôi còn phải học rất nhiều. Tôi học hoài, học mãi. Tôi tu, tôi học, tôi sửa mình. Tôi học làm đủ mọi điều tốt. Và tôi lánh xa những điều xấu. Tôi thấy tôi cần phải học mãi. Tôi thấy tôi thiếu thốn nhiều. Tôi làm sao tôi bằng ông trời được. Tôi làm sao tôi là bằng đâm tạo vải. Tôi phải học. Nhờ người tôi học. Có không khí, có tình thương, đó là có trời đất sắp đặt. Nhờ trời đất đã sắp đặt và giảng giải giúp đỡ cho tôi từ giờ phút khắc trong cái kích động và phản động. Trong sự buồn vui của tôi trừng ra cái sự vui nhiều của Thượng Đế đã giao quân cho tôi. Cho nên tôi phải học. Tôi cần học, học mãi, học mãi. làm mãi, làm bây giờ phút cuối cùng cũng phải làm. 24 trên 24 suy nghĩ những điều tốt cho mọi người, thương yêu mọi người. Ông nuôi cái tâm tư nghi kỵ một ai. Tại sao chúng ta phải nghi kỵ? Đối phương có làm sai thì đối phương chưa hiểu và chưa tin thơ. Nếu đối phương hiểu và tin thơ thì cũng như ta. Cho nên chúng ta yên tâm tin ta đi, rồi một ngày kia chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi người. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội nói chuyện với đồng bào, với các bạn, không ngoài tình thương của đồng bào. Chúng ta nên thương yêu tay nắm tay tay với nhau, cố gắng mở nụ cười để tìm hiểu lấy ta. Cái sai lầm của chúng, chính bản thân của chúng ta nhiều hơn, không nên đổ lỗi cho ai. Tất cả là chúng ta có lỗi, cho nên người tu càng thấy mình có lỗi nhiều. Tu, tại sao tôi phải tu? Tôi có hư tôi mới tu. Tu bỏ sửa chữa mới là tu. Không phải tôi tu là tôi ngon hết. Tu là tôi thấy tôi thiếu sót, thấy tôi sai lầm, tôi thấy tôi chậm trễ, thấy tôi ngu muội, rồi mình tu bỏ sửa chữa để tiến qua. Còn ở đời thì mình thấy mình đau khổ. Tại sao mình đau khổ? Đau khổ là tại mình lười biếng, không chịu xây dựng, cũng không chịu tu bổ sửa chữa lấy tâm tánh của chúng ta để đóng góp với đại đồng tập chúng. Cho nên chúng ta thấy khổ. Nếu mà chúng ta hiểu được nguyên căn của mọi sự việc, đâu còn khổ, chúng ta vui vẻ, bắt tay làm. Chúng ta có bệnh hoạn, đó cũng do ta tạo cho ta bệnh hoạn. Tại vì bản tính chúng ta, trong cái sân si, ngu muội, ngoan cố, ăn uống vô thực, hàm, đó. Rồi ngày nay nó sanh bệnh, cái bệnh đó nó giao quân cho chúng ta, cho chúng ta hiểu. Tại mày tham ăn, mày mê ỉa chạy, đó nó rõ ràng, tự mình hiểu mình, từ đó mình mới chưa, không có tái phạm. Thấy không? Mình cảnh cáo mình nó mới tỉnh, mình dạy mình mới là bức dạy thật sự, đợi người khác dạy mình chỉ có phước qua mà thôi, còn chính mình dạy mình đó là căn bản. Cho nên nhiều người làm cha mẹ, biết dạy con, biết chửi chồng, nhưng mà không có biết dạy mình, mà chửi mình, sửa mình. Đó. Thành một cái bản tính nóng nảy, bộc phát hoài hoài. Tại sao? Tại vì nó không chịu sửa nó. Nhà nó có rác, nó không quét. Mà cứ muốn quét những rác của nhà thiên hạ không? Đó. Cho nên nó phải biết sửa nó. Nó sửa nó thì nó tốt lắm. Nó sẽ trở nên hòa diệu và nó sẽ hòa hợp với cộng đồng tiến hóa. Còn nếu nó không chịu sửa nó, tình hào nó mới xong. Dù cho nó làm một triệu lần phước, nhưng mà nó không có làm phước cho nó thì phước đâu mà hưởng. Cho nên nó phải sửa tâm. À, nó phải sửa tâm, nó phải thực hành. Cho nên nó phải tu là sửa đó, sửa lấy nó mới tiền hòa. Tu bổ sửa chữa căn nhà đó mới tốt. Những căn nhà các bạn ở mà không chịu chùi quét thì căn nhà làm gì mà sạch được. Cho nên bản thân của chúng ta là căn nhà, căn bản của Phật học. Nếu các bạn không chịu sửa căn nhà này thì không ai sửa cho mình. Bởi vì mình là chủ nhân ông, mình chọn quyền sửa chữa tu bổ. Nếu chúng ta không chịu trọn quyền, nắm lấy cái quyền để tu bổ sửa chữa, không bao giờ chúng ta có thể làm được điều gì hết. Chỉ nói chất qua không, thật không có thực hiện được. Tôi thấy một ngày gần đây, tôi sẽ rời khỏi. Thật ra, lúc này tôi cũng thích xuống tại thăm đồng bào. Không vì bắn rộn ra về thủ tục để đi cứ soạn chuyện này chuyện nọ, thì cũng như tất cả các bạn ở trong trại. Thì hôm nay tôi gửi lời nói này đến các bạn và mong các bạn thông cảm và phải cố gắng thực hiện tình thương và đạo đức. Trước hết, trước khi giúp lời, tôi xin cảm ơn một lần nữa sự giúp đỡ của Liên Hợp Phật, của Chị Điệp, Chị Học và tất cả những quê thiệt ở đây đã từng giúp đỡ chúng tôi. Thành thật cảm ơn. Trước khi giúp lời, tôi xin cảm ơn một lần nữa sự giúp đỡ của Liên Hợp Phật, của Chị Điệp, Chị Học và tất cả những quê thiệt ở đây đã từng giúp đỡ chúng tôi. Thành thật cảm ơn. Cảm ơn tất cả đồng bào đã được hy sinh hôm nay.